Sáng nay chúng ta tiếp tục học lời Chúa với nhau với loạt bài đó là Sống trong ơn thần hữu. Loạt bài này được bắt đầu vào tuần trước và thật thích hợp cho hoàn cảnh của cá nhân cũng như đất nước trong lúc này, khi chúng ta đang đối diện với sự bất công, bạo hành cũng như bấp bênh của giai đoạn hiện tại. Trong tuần rồi, khi đến với đề tài Sống trong ơn thần hữu, chúng ta mở đầu bài đầu tiên ở trong Sáng Thế Ký chương 37 từ câu 1 tới câu 11 với chủ đề đó là khởi đầu của một giấc mơ. Điểm khởi đầu, điểm bắt đầu của giấc mơ mà Đức Chúa Trời ban cho Joseph để rồi có một định mệnh, có một hướng đi, có một chương trình để mở ra cánh cửa đem sự giải cứu và hoàn thành chương trình của Chúa. Khởi đầu một giấc mơ cũng nói đến chính con người của ông, một con người sống ở trong ước mơ và đeo đuổi những gì Chúa ban cho. Và chúng ta đã học với nhau ba điều, ba yếu tố không thể thiếu của những người sống trong giấc mơ mà Chúa ban cho, sống ở trong ơn thần hữu. Như mỗi quý vị và tôi, chúng ta có những điều này trong đời sống của mình. Chúng ta đối diện với đau đớn của đời sống, chúng ta đón nhận đặc ân của đời sống và rồi đeo đuổi định mệnh của đời sống. Đối diện đau đớn, đón nhận đặc ân và đeo đuổi định mệnh. The beginning of a dream, the three essential elements of one who lives in God's providence: realizing the pain, receiving the privilege, and reaching for the purpose. Đặc ân, đau đớn và định mệnh. Và sau giờ nhóm thì tôi nhận được một bài thơ của thi sĩ Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân cảm đề theo bài học Kinh Thánh vừa rồi. Và tôi đọc quý vị nghe bài thơ này. Sống trong ơn thần hữu. Khởi đầu của một giấc mơ, cuộc đời Joseph thánh thơ giải bày. Chúa Trời theo ý muốn Ngài, mọi sự hiệp lại ngày mai tỏ tường. Đối diện đau đớn trên đường, đặc ân đón nhận, yêu thương thâm tình. Đeo đuổi định mệnh đời mình, chiêm bao giải tỏ thần linh Chúa Trời. Đón nghe theo dõi cuộc đời Joseph. Và chào mừng quý vị trở lại trong buổi sáng hôm nay để chúng ta có thể đón nghe theo dõi cuộc đời của Joseph. Và mong rằng chẳng những chỉ đón nghe mà chúng ta sẽ đón nhận chính Đức Chúa Trời của Joseph cho cuộc đời của mình. Bởi vì câu chuyện của Joseph là câu chuyện của Đức Chúa Trời, câu chuyện về Đức Chúa Trời, câu chuyện của sự giải cứu mà Chúa sắm sẵn cho dân sự Chúa cũng như cho cả thế giới. Câu chuyện của ơn thần hữu mà Chúa cho phép những biến cố xảy ra trong cuộc đời của Joseph để làm thành ý muốn tốt đẹp của Ngài cho những người kính mến Chúa và cả cho thế giới này nữa. Đối diện đau đớn. Joseph sống đối diện với đau đớn khi sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh khá oái âm phức tạp, với 4 người mẹ trong gia đình, với 12 người anh em trai, với người cha có quá khứ lường gạt, với người mẹ mất sớm khi mình còn nhỏ, với những người anh rất là hung hăng, một người chị bị hãm hiếp, những người anh này thì có kẻ thì giết người, kẻ thì loạn luân. Nhưng mà Joseph lớn lên trong hoàn cảnh đó, đối diện với những đau đớn đó, ông không đổ lỗi cho môi trường, cho hoàn cảnh để sống sai trái, để sống thiếu trách nhiệm. Nhưng Joseph vẫn giữ sự liêm chính của mình trong lối sống, không lương lẹo, không lạc lối. Đó là đối diện đau đớn. Đón nhận đặc ân, chúng ta thấy ông sống ở trong đặc ân, được thương yêu, được tín thác, được trao phó trách nhiệm bởi cha của mình, để rồi lãnh đạo, để rồi trung tín thực hiện những công tác được giao. Chẳng những đối diện đau đớn, đón nhận đặc ân mà Joseph còn đeo đuổi định mệnh. Chúa ban cho ông giấc mơ, lời tiên tri về tương lai, một chương trình lớn của Chúa cho cuộc đời Joseph và cho cả gia đình của ông cũng như cho thế giới. Bởi vậy, Joseph sống lạc quan, hy vọng, tin cậy nơi sự thành nguyện của Chúa. Và cuộc đời của quý vị và tôi cũng vậy nữa. Chúng ta cũng đối diện với đau đớn trong đời sống. Chúng ta cũng đón nhận đặc ân từ nơi Chúa, chúng ta được Chúa yêu và Chúa ban chúng ta một địa vị làm con của Ngài, được thừa hưởng cơ nghiệp đời đời của Chúa. Và rồi định mệnh mà chúng ta phải đeo đuổi, đó là chúng ta sống để trở nên giống hình ảnh của con Ngài, cứu Chúa Jesus Christ và tôn cao danh Ngài. Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời là những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Chúng ta đã suy gẫm, đã nói những điều đó trong lần trước. Và hôm nay, khi ta nói đến giấc mơ, khởi đầu giấc mơ thì trong bài số 2 này, cái tựa đề có thể khiến chúng ta rất là dễ cục hứng. Bởi vì đề tài đó là khi đời không như là mơ. Khi đời không như là mơ, dream shattered, when life doesn't look like a dream. Khi đời sống nó không như giấc mơ, không như những gì mình thấy, không diễn ra như ý muốn mình. Sáng Thế Ký chương 37 chúng ta học từ câu 12 tới câu 36, phần còn lại của Sáng Thế Ký chương 37. Khi đời không như là mơ, đây là thực tế phũ phàng của đời sống. Life is unfair. Và chúng ta biết điều này. Và tôi không cần phải nói nhiều để thuyết phục quý vị điều đó. Chúng ta thấy và hiểu điều này. Những khủng hoảng, khó khăn, khổ não, đó là một phần của đời sống chúng ta. Sự khô hạn, kiệt quệ, sự khốn cùng là trải nghiệm của cuộc đời mình. Mà câu hỏi còn đặt ra đó là, quý vị sẽ làm gì khi đời không như là mơ? Khi mộng vỡ tan, khi đời ngang trái, quý vị sẽ làm gì? Chúng ta học lời thấy ba phản ứng khác nhau của ba nhân vật ở trong phần Kinh Thánh này. Khi đối diện với những việc ở ngoài ý muốn của họ, và chúng ta rút ra ba bài học cho chính mình hôm nay, hầu có câu trả lời cho câu hỏi đó. Nhưng trước hết xin nhắc hội thánh nhớ chủ đề lớn của bài học chúng ta khi học về cuộc đời của Joseph, đó là sống trong ơn thần hữu. Và thực ra đó là câu trả lời cho tất cả. Chúng ta đang sống trong sự tể trị của Đức Chúa Trời, toàn quyền, toàn năng, toàn tại, toàn ái. Ơn thần hữu tức là sự quan phòng, sự giám sát đầy nhân từ và khôn ngoan của Đức Chúa Trời tạo nên cõi hoàng vũ này. Và Joseph đã nói những lời đó ở cuối sách trong Sáng Thế Ký chương 50 câu 20. Các anh định hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại định cho nó thành điều lành để thực hiện các việc đang xảy ra hôm nay, tức là bảo tồn sự sống cho bao nhiêu người. Buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học với nhau về cuộc đời của Joseph, để thấy ơn thần hữu của Thiên Chúa để dẫn dắt những người kính yêu Ngài. Như Joseph tại đây, từ hố sâu đến hoàng cung, từ giấc mơ đến hiện thực, từ hổ nhục đến hiển danh, từ một tù nhân trở thành một thủ tướng của Ai Cập. From the pit to the palace, from a dream to a destiny, from humility to honor, from a prisoner to the prime minister of Egypt. Và phần tường thuật của Sáng Thế Ký chương 37 từ câu 12 trở đi đây vẽ ra ba bức tranh của ba nhân vật ở trong câu chuyện. Quý vị thấy sự tận tâm, sự nhiệt tâm của Joseph. Chúng ta thấy sự nhẫn tâm, sự vô tâm của các anh Joseph. Chúng ta thấy sự thương tâm, sự khổ tâm của Jacob là cha của Joseph. Sự tận tâm, sự nhẫn tâm và sự thương tâm. Đó là ba thái độ sống khi đời bất như ý. Tận tâm ở trong trách nhiệm, nhẫn tâm ở trong tị hiềm, và thứ ba là thương tâm ở trong tình thân. Và tôi thêm ba cái trợ động từ hãy, đừng, nên để xác định rõ ba bài học cho chúng ta. Thứ nhất là hãy tận tâm trong trách nhiệm. Must be wholehearted in your devotion. Câu 12 tới câu 17, hãy tận tâm trong trách nhiệm. Wholehearted devotion. Các anh của Joseph đi chăn chiên của cha tại Sichem. Và Israel tức là Jacob nói cùng Joseph rằng, các anh con có chăn bầy chiên tại Sichem chăng? Lại đây, đặng cha sai con đi đến chúng nó. Joseph đáp rằng, có con đây. Israel biểu rằng, con hãy đi xem thử các anh con ra sao và các bầy chiên thế nào, rồi đem tin về cho cha hay. Vậy từ trũng Hebron, người sai Joseph đi đến Sichem, có một người gặp chàng đi lạc trong đồng ruộng, liền hỏi và nói cùng chàng rằng, ngươi tìm chi? Đáp rằng, tôi tìm các anh tôi, xin hãy chỉ giùm tôi họ chăn bầy chiên nơi nào. Người nói, các anh ngươi ở đây đi rồi, vì tôi có nghe họ nói rằng ta hãy đi đến Đô Ta In. Vậy Joseph đi tìm các anh mình gặp được tại Đô Ta In. Kinh Thánh cho biết các anh đi chăn ở tại Sichem. Quý vị còn nhớ tôi có nói trong bài học trước đoạn thứ 34, hoàng tử Sichem là người đã cưỡng hiếp Dina là chị của Joseph. Và rồi các anh báo thù, Simon và Levi giết tất cả những người nam ở tại thành Sichem. Bây giờ họ lại chăn chiên tại Sichem. Sichem là một nơi có thể nói là bất hảo, an evil place. Chúng ta để một điều này, những con người bất hảo thường lại giao du tại những nơi bất hảo. Những tâm lòng bất hảo ưa nơi bất hảo. Evil hearts love evil habitats. Và Jacob lo lắng và gửi Joseph đến để xem xét tình hình và báo cáo lại. Trong câu 13, 14 cho biết chúng ta thấy đáp ứng riêng của Joseph. Tận tâm ở trong trách nhiệm là sao? Trước hết ông đáp ứng một cách tức thì, ngay lập tức, instantly, immediately. Câu 13, câu 14, ông nói rằng có con đây. Trong bản NASB nó là I will go, có con đây. Nó là sự sẵn sàng phục vụ của Joseph. Chúng ta nhớ rằng trước đó có thể Joseph đã được giao công tác này rồi. Ở trong câu 2 cho biết ông làm công tác đó và báo cáo thuật lại cho cha biết những lời xấu, những việc không tốt mà các anh làm và bị ganh ghét. Bây giờ được sai một lần nữa, có thể Joseph sẽ ngần ngại, sẽ chần chừ. Bởi vì sau điều đó câu 4 cho biết rằng các anh chẳng có thể lấy một lời tử tế mà nói cùng chàng. Trong nguyên ngữ có thể chẳng thể lấy một lời gọi là shalom, nói chữ shalom, chúc bình an cho người em của mình được nữa. Thì tại đây câu 14, Gia-cốp lại sai Joseph đi để xem thử, trong nguyên ngữ là xem thử cái tình trạng an bình, họ có shalom hay không, có được bình an hay không. Thật là trớ trêu thay. Và trong câu 14 của nó là go now, con hãy đi ngay. Và Joseph vâng lời cha tức thì để đi. Chúng ta thấy hình ảnh này rất giống hình ảnh của David mà chúng ta đã học qua cuộc đời của David. 800 năm sau đó, sau khi tiên tri Samuel sức dầu cho David để làm vua thay thế cho Saul, thì David làm gì? Không phải ông rửa tay gác gậy, không phải là bắt đầu đi đo áo bào, đi sóc não miệng. Ông vẫn trở lại với nghề chăn chiên, vẫn tiếp tục làm việc, vâng lời cha khi cha sai ra trận tiền để thăm nuôi các anh, để đem đồ ăn đến cho các anh, để xem thử các anh có bình an hay không. Giống như vậy, và David vẫn làm điều đó, vẫn ở trong cương vị đó. Dù các anh của David cũng đối xử rất là cay nghiệt với David với những lời nói, Joseph cũng vậy. Đây là tâm tình của những người được Chúa lựa chọn, được Chúa kêu gọi vào cái chương trình lớn cho cuộc đời của họ. Và câu 14 phần B cho biết từ trũng Hebron, Joseph đến Sichem, tức là rời cái chỗ rất là thoải mái của mình để đến một nơi rất là xa. Từ Hebron mà đến Sichem là khoảng 50 dặm về phía bắc, tức là trên 80 cây số, một đoạn đường khá dài mà ngày xưa chúng ta biết rằng không phải đi lại như bây giờ. 80 cây số và Joseph đi. Ông nói rằng ba kêu người khác đi, mình có nhiều đầy tớ, ba kêu người khác đi, con còn nhỏ, con 17 tuổi, con đi không rành đường, con lạc thì sao. Mà thật sự Joseph lạc. Trong câu 15 cho biết rằng ông đi lạc, và bản hiện đại nó là ông đi lạc vào một khu đồng không mong quạnh. Joseph có thể giải thích với cha rằng các anh không có ưa gì con hết, con đi như vậy không an toàn. Nhưng không, Joseph ở đây không đùng đẩy, không kiếm cớ để khoái thác. Ông tạm biệt cha và lên đường. Tôi muốn mở ngoặc mà nói thêm một chi tiết này. Quý vị biết rằng cái cuộc chia tay giữa Joseph với Gia-cốp chúng ta không biết như thế nào, họ nói gì, họ làm gì. Nhưng mà sau lần gặp gỡ này thì mãi đến 22 năm sau Joseph mới gặp lại Gia-cốp. Gia-cốp tưởng rằng con mình đã chết. Joseph không nghĩ rằng mình có thể trở lại gặp cha, chúng không biết được. Và họ gặp gỡ nhau trong nước mắt ở trong chương 46 mà chúng ta sẽ học đến. Có bao giờ nghĩ rằng quý vị suy nghĩ rằng cái ngày mình rời nhà chào tạm biệt người thân trong gia đình, người phối ngẫu của mình, con cái mình để đi làm, có thể là ngày cuối cùng mình gặp họ không? Có bao giờ mình suy nghĩ điều đó hay không? Những lời cuối mình dành cho nhau là gì? Ấn tượng cuối cùng chúng ta dành cho nhau là gì? Tôi còn nhớ có lần vợ chồng nhiều khi cũng buồn lòng nhau. Và tự nhiên cái hình ảnh đó suy nghĩ đến tâm trí của tôi, nếu mà chuyện gì đó xảy ra trên đường đi của mình, thì chẳng lẽ trong tâm trí mình điều cuối cùng để lại trong người phối ngẫu mình là những lời không hay mình nói cho nhau hay sao? Mỗi lần chúng ta có cơ hội để chào nhau, có thể là lần cuối cùng. Như Joseph tại đây trong lời chào cha của mình, có thể vẫy chào đứa em Benjamin của mình còn nhỏ đó, mà rồi 22 năm sau mới gặp lại. Từ năm 17 tuổi tới năm 39 tuổi. Mang theo ký ức nào, ấn tượng gì, lời nói cuối cùng gì? Chúng ta giả sử nếu mà Joseph lúc đó Gia-cốp sai đi, ông không vâng lời, ông càm ràm, ông lầm bầm với cha, trong sự tức giận rồi cha con cãi nhau và ra đi như vậy. Sau khi biết tin mà tưởng là Joseph bị chết rồi, quý nghĩ cảm giác của Gia-cốp như thế nào? Joseph những ngày tháng dài làm nô lệ ở trong ngục tù, cái ký ức cuối cùng về cha của mình là hai cha con cãi với nhau, buồn lòng nhau. Bởi vậy, đây là mở ngoặc nói thêm, chúng ta hãy đối xử với nhau cách hết lòng và thật lòng, để rồi mình không phải hối tiếc nếu như mình xem như đây là cơ hội cuối, mình còn nói với nhau một lời tử tế, một lời shalom, như là điều đáng lý các anh Joseph phải làm. Tận tâm trong trách nhiệm, trước hết Joseph đáp ứng một cách tức thì, và thứ hai chúng ta thấy sự kiên trì, chẳng những tức thì mà còn kiên trì nữa, not just immediate but also insistent. Câu 15 đến câu 17, khi chàng đi như vậy thì có người gặp chàng Joseph bị lạc ở giữa đồng ruộng, liền hỏi mà nói cùng chàng rằng: ngươi tìm chi? Thì Joseph đáp: tôi tìm các anh tôi, xin hãy chỉ giùm tôi họ chăn bầy chiên nơi nào. Và người nói: các anh không ở đây và đi đến Đô Tai In rồi. Joseph đi tìm các anh mình mà gặp được tại Đô Tai In. Có nghĩa phải đi thêm 14 dặm nữa về phía bắc, tức là khoảng 22 cây số rưỡi nữa. Nếu mình đặt trường hợp Joseph ở đây, ông quyết định không đi nữa. Mình đã đi 50 dặm rồi, mình đã đi hết sức rồi, mình cha sai mình đến Si-chem, mình đến Si-chem gặp không được, về nói với cha con gặp không được, xong. Đâu ai biết gì đâu, mà thật ra Joseph cũng đúng mà, đâu làm gì sai đâu. Nhưng mà cái sự tận tâm trong trách nhiệm của Joseph là như vậy. Ông tiếp tục đi, tiếp tục hoàn thành công tác mà cha giao, vâng lời và thực hiện cho trọn. Quý vị có được tâm tình đó của Joseph hay không? Tận tâm trong trách nhiệm của mình hay không? Nhất là trong những ngày này khi mình có nhiều khi phải làm tại nhà đó, không có ai giám sát hết mình làm việc như thế nào, có tận tâm, có hết lòng hay không? Quý vị làm việc như thế nào khi mà mình cảm thấy bất công? Đáng lẽ mình phải ở chỗ cái vị trí là supervisor rồi, bây giờ vẫn còn làm cu li. Đáng lý là cái vị trí thuộc về mình rồi, tại sao bây giờ mình chưa được? Mình bất mãn, tại sao phải làm ơn cho người ghét mình? Joseph nói các anh đang tìm cách hại mình, ganh ghét mình, tại sao phải đi tìm hỏi thăm ông có khỏe không? Nó có quan trọng, bỏ. Nhưng mà tận tâm là như vậy. Khi cảm thấy bất công, bất mãn hay là bất an mà nói tôi không cảm thấy bình an, tôi thấy không có làm được, ai làm đi, ai khỏe thì làm. Chúng ta có tận tâm ở trong trách nhiệm mình hay không? Mà hơn hết, chúng ta có tận tâm trong công việc Chúa hay không? Những công việc mà mình nghĩ rằng, wow, nó phải trách nhiệm của tôi đó. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta đều là con cái của Chúa và chúng ta có trách nhiệm ở trong nhà của cha, như là Joseph đối với cha của mình. Chúng ta đều là tôi tớ của Chúa. Con cái ở trong nhà của cha, chúng ta là tôi tớ. Đối với Chúa, chúng ta là chủ. Chúa là chủ, Lord. He's our master. Ở trong thư Cô Tô Nhất chương 4, sứ đồ Phaolô cho biết rằng điều người ta trông mong ở nơi người quản trị là phải trung thành. It's required of stewards that one be found trustworthy. Đáng tin cậy, trung thành. Và đó điều Chúa mong đợi, chúng ta là những người được Ngài giao phó công tác để quản trị cơ nghiệp của Ngài. Những gì chúng ta có, sự sống của mình, tài sản của mình, gia đình của mình, trung thành và tận tâm ở trong trách nhiệm. Joseph có thể nói rằng địa vị trưởng nam thuộc về mình rồi, không mất đi đâu được nữa hết, đâu cần làm gì nữa. Và có thấy nhiều người cũng nói như vậy đó, mình thuộc về Chúa rồi, mình được cứu rồi, đâu cần làm gì nữa đâu, đâu cần thực hiện thêm điều gì nữa, đủ thôi. Nhưng thưa không, chúng ta được cứu cho một công tác. We are saved to serve. Chúng ta được phục hòa với Chúa để rồi phục vụ nhau, để phục vụ Chúa. Và đó là trách nhiệm mà Chúa giao phó. Và trong thư Ephesos chương 2 chúng ta nhớ rằng đó, chúng ta được cứu bởi ân sủng, bởi đức tin trong Chúa, không phải bởi việc làm. Những cái câu 10 nói để rồi sắm sẵn làm những công việc mà Ngài định sẵn. Chúng ta được cứu để phục vụ. Chúng ta có trọng trách và chúng ta cần phải tận tâm trong trách nhiệm Chúa giao. Một câu kinh thánh nữa, Colossae chương 3 câu 23, lời Chúa nhắc rằng hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm, hãy tận tâm như là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Trong công việc bình thường mỗi ngày của quý vị, trong đời sống hàng ngày, mà chúng ta thấy Joseph không phải chỉ là trong ngày hôm nay mà những ngày tới của Joseph nữa, ở trong bất cứ chỗ đứng nào ông vẫn tận tâm ở trong trách nhiệm được giao phó. Ông làm như là làm cho Chúa và rồi được chủ thương, được cất nhắc, được Chúa ban ơn, được Chúa phù hộ. Chúng ta cần học điều đó nơi Joseph. Tôi muốn dùng hình ảnh này để có thể chia sẻ với quý vị. Có một cái người ta gọi là thần học về các chậu rửa, the basin theology. Đó là hình ảnh trong tuần lễ cuối cùng của Chúa Giêsu thì có hai cái chậu rửa mà chúng ta có thể thấy trong Thánh Kinh. Cái chậu thứ nhất là chậu mà Phi-lát dùng để rửa tay và nói rằng tôi vô tội. Tôi khoái thác trách nhiệm, tôi không, chuyện này không liên hệ với tôi nữa. Nó tinh thần thờ ơ mặc kệ. Phi-lát rửa tay ở trong cái chậu đó. Mà Chúa Giêsu ở trong buổi tối, bữa tiệc ly với các sứ đồ, thì Chúa cũng lấy một cái chậu ra và Ngài rửa chân cho các môn đồ. Không ai chịu làm hết, thì Chúa nhận lấy phần trách nhiệm đó để rửa chân cho các môn đồ. Quý vị muốn lựa cái chậu nào? Cái chậu mình rửa tay mà nói là tôi không muốn đụng vào, tôi không dính vào, tôi từ khứ tất cả những trách nhiệm, hay là muốn mang lấy cái chậu mà Chúa Giêsu đã làm được rửa chân để nói rằng không ai làm hết, tôi sẽ làm điều này, gánh phần trách nhiệm. To avoid all responsibility or to give your all to the service, which one do you choose? Which basin? Cái chậu rửa nào? Chúng ta suy nghĩ hình ảnh đó để rồi trong đời sống chúng ta tiếp tục phục vụ Chúa, những công tác được giao phó chúng ta tận tâm với trách nhiệm. Khi đời không như là mơ, khi những điều mình suy nghĩ nó không xảy ra, đáng lý bây giờ mình ngồi mình cai trị, mình có tất cả mà chưa đến, trong khi đó làm gì? Hãy phục vụ, hãy tận tâm trong chỗ mà Chúa đặt để, trung tín trong việc nhỏ, Chúa giao coi sóc nhiều. Joseph đã như vậy, David đã như vậy, nhiều người khác nữa, chúng ta làm điều đó. Điều thứ hai mà chúng ta thấy ở đây, cái nguyên tắc thứ hai đây, thứ nhất là hãy tận tâm trong trách nhiệm, nhưng thứ hai là đừng nhẫn tâm trong tị hiềm. Mà đây là tấm gương xấu, tấm gương phản diện của các anh Joseph. Tận tâm trong trách nhiệm, nhưng các anh Joseph lại nhẫn tâm trong tị hiềm. Hãy tận tâm trong trách nhiệm, nhưng mà đừng nhẫn tâm trong tị hiềm. Must be wholehearted in devotion, but don't be hard-hearted in depravity. Wholehearted devotion and hard-hearted depravity. Verses 18 to 30. Câu 18 đến câu 30 chúng ta thấy hình ảnh của các anh Joseph. Joseph tận tâm, họ là những người nhẫn tâm. Các anh thấy chàng ở đằng xa, chưa đến gần thì lập mưu để giết chàng. Chúng bèn nói với nhau, kìa thằng nằm mộng đến kia, bây giờ nào chúng ta hãy giết nó đi, quăng xuống một cái hố nước nào đó, đoạn ta sẽ nói rằng nó đã bị thú rừng xé ăn, rồi sẽ xem các điềm chim bao của nó ra sao. Joseph đi một đoạn đường rất là dài, trên 100 cây số đến để thăm các anh, để lấy tin tức của các anh về báo cho cha biết, để có các anh có mạnh khỏe hay không. Thì chưa đến nơi, chưa kịp chào hỏi thì các anh đã mưu để định giết Joseph. Quan sát xuống hố, nói rằng thú dữ ăn thịt. Trong phần kinh thánh lần trước chúng ta học thì 3 lần ký thuật lại cho biết rằng các anh Joseph ghét Joseph, ganh ghét Joseph. Trong câu 4 rằng các anh thấy cha thương Joseph hơn bọn mình, bèn sanh lòng ganh ghét, chẳng có thể lấy một lời tử tế nói cùng chàng. Câu số 5 nói rằng Joseph có nằm chim bao thuộc cho các anh, điều mình đã thấy họ càng thêm ganh ghét nữa, they hated him even more. Câu 8, sau khi kể cái điểm chim bao thì các anh nói, vậy mày sẽ cai trị chúng ta sao? Mày sẽ hành quyền trên chúng ta sao? Họ càng ganh ghét hơn nữa vì điềm chim bao và lời nói của chàng. Và sau khi kể cái chim bao thứ hai câu 11, thì một chữ khác nữa trong tiếng Việt mình gọi ganh ghét, nhưng trong nguyên ngữ là tị hiềm, envy, jealous. Các anh lấy làm ganh tị chàng, còn cha lại ghi nhớ lấy điều đó. Họ ghét Joseph tại sao? Tại vì Joseph có người liêm chính, không đồng lõa với họ, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ kẻ nhạo báng. Đó là con người của Joseph. Bởi vì Joseph công bình hơn họ, liêm chính hơn họ. Bởi vì Joseph được cha thương, được lựa chọn. Và Chúa đã chọn lựa và ban lời tiên tri cho tương lai của Joseph. Và thưa Hội Thánh, ngày nay quý vị và tôi là những người thuộc về Chúa, chúng ta cũng sẽ bị thế gian ghen ghét. Và Chúa nói điều đó trong Giăng chương thứ 15. Thế gian cũng ghen ghét chúng ta bởi hai lý do đó. Trong Giăng chương thứ 15 câu 18-19, ví bằng người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Cái lý do thứ nhất đó, bởi vì các ngươi không thuộc về thế gian, chúng ta khác những người thế gian. Và thứ hai, chúng ta được Chúa lựa chọn, ta đã lựa chọn các ngươi. Joseph khác với các anh mình. Joseph được Chúa lựa chọn mà họ ghét. Hatred for being different and hatred for being chosen by God. Lòng ghen ghét nó ấp ủ trong lòng của họ, dẫn đến cái mưu tính để giết em của mình. Bởi vậy chúng ta cần phải cẩn thận trong suy nghĩ của chúng ta. Và chúng ta học bài đó trong Philip chương thứ 4 câu 8 câu 9. Tâm trí chúng ta, suy nghĩ chúng ta vô cùng quan trọng. Mình phải tập chú suy nghĩ đến điều tốt đẹp để được tập tành trong nếp sống theo gương tốt lành. Những gì chúng ta suy nghĩ sẽ dẫn đến hành động. Gieo một suy nghĩ gặt một hành động. Và những gì họ suy nghĩ đó, họ bắt đầu trong từ suy nghĩ đến lời nói và trong hành động. Trong lời nói họ bàn bạc với nhau những lời rất là độc ác, rất là dữ, và rồi họ hành động. Ở đây họ nói như thế nào? Kìa thằng nằm mộng đến, ta giết nó đi rồi xem các điềm chiêm bao của nó ra sao. Giễu cợt, xem thường giấc mơ và Chúa ban cho Joseph, chống nghịch với chương trình của Đức Chúa Trời cho Joseph. Không phải chỉ ghét Joseph mà ghét cái giấc mơ mà Chúa ban cho Joseph, cái chương trình mà Chúa ban cho Joseph nữa. Câu 21 câu 2 cho biết là Ruben khi nghe lời đó liền giải cứu chàng và khuyên các em của mình đừng giết nó. Chúng ta chớ nên làm đổ máu ra, hãy liền nó trong một cái hố nước nơi đồng vắng kia và đừng tra tay vào mình nó. Người nói vậy có ý muốn giải cứu chàng khỏi tay họ để trả chàng về cùng cha mình. Ruben có một kế hoạch để rồi giải cứu Joseph. Đừng có giết, thả xuống hố cho nó chết đói, chết khát, chết dần, chết mòn. Những người em của Ruben, các anh của Joseph, họ đồng ý với kế hoạch đó. Và Kinh Thánh cho biết rằng khi mà Joseph vừa đến gần thì họ bèn lột áo chàng, là áo có nhiều sắt đang mặc trong mình, rồi bắt chàng đem quăng trong hố nước, vả hố khô cạn chẳng có nước. Chúng ta thấy Ruben có một kế hoạch, mình không biết thật sự tấm lòng của Ruben như thế nào. Có thể Ruben thật sự cũng thương Joseph, không muốn hãm hại người em của mình. Suy nghĩ thêm một điều nữa, chúng ta nhớ rằng Ruben là người con cả, có nghĩa là những vấn đề xảy đến thì trách nhiệm sẽ thuộc về Ruben trước mặt cha của mình. Và hiện giờ Ruben đang mắc lỗi với cha. Nếu mình giải cứu được Joseph lúc này, có thể là ông lấy điểm với Gia-cốp và có thể được Gia-cốp phục hồi lại chức trưởng nam. Có thể suy nghĩ đó. Bởi vì sau đó trong câu 30, khi mà Ruben quay trở lại mà Joseph không còn nữa, thì Ruben nói là ôi đứa trẻ đâu mất rồi, còn tôi sẽ đi đâu? Còn tôi. Ruben tập chú vào chính mình vì lợi ích cá nhân, vì mục đích vị kỷ, chứ hẳn là vì thương Joseph. Và khi Joseph bị các anh lột áo quăng xuống hố nước, một đoạn đường dài 6-4 dặm để tìm xem các anh có bình an hay không, chưa nói được lời nào, các anh bắt lột áo quăng xuống dưới. Chúng ta hình dung hình ảnh của một thiếu niên 17 tuổi nằm dài dưới hố sâu, trầy trụa, chảy máu đau đớn dưới cái nền đá của cái giếng mà khô cằn, đá sỏi đó, đau đớn ở trong chỗ đó. Mình thấy được sự nhẫn tâm của các anh. Nhẫn tâm bắt đầu chỗ tị hiềm, từ cái chỗ ganh ghét, và nó nguy hiểm vô cùng. Tại đây mình thấy một chi tiết là Joseph mặc cái áo dài nhiều màu khi đến với các anh. Có người nói tại sao mà phải lại khoe khoang đi mà cũng mặc áo đó nữa. Tôi nghĩ không phải vì Joseph tự đề cao mình, nhưng vấn đề đó là sự thích hợp. It's not pride, it's the properness. Bởi vì chiếc áo đó tượng trưng cho cái thẩm quyền, cho cái địa vị, cho cái chỗ đứng của mình. Nó một như là cái đồng phục, uniform. Mình cần phải mặc để cho thấy chỗ đứng của mình rất là rõ ràng. Mình là ai? Đồng phục. Và ngày nay chúng ta nữa, nhiều khi mà chúng ta là cơ đốc nhân, nhưng chúng ta không muốn cho người khác biết mình là cơ đốc nhân. Chúng ta cởi bỏ cái áo của người thuộc về Chúa, để rồi khỏi bị khó dễ, khỏi bị khó khăn. Câu 25 là một câu rất là trớ trêu ở đây. Sau khi quăng em xuống hố rồi thì Kinh Thánh nói rằng đoạn họ ngồi lại ăn. Then they sat down to eat a meal. Họ ngồi ăn. Trong nguyên ngữ chỉ có 3 chữ thôi, rất là ngắn ngủi, nhưng cho thấy ác tâm, sự tàn nhẫn, vô lương của những người anh đối với em của mình. Họ ngồi ăn, và có thể đó thức ăn mà Joseph đã mang đến cho họ, đã đi đoạn đường rất là dài mang đến cho họ, như David mang đến cho các anh mình ở ngoài trận tiền. Kinh Thánh ở đây không nói là Joseph nói gì, làm gì lúc đó. Nhưng mà nếu quý vị xem ở phần sau Kinh Thánh, thì ở trong chương thứ 42 câu 21, đây là lời của chính miệng các anh Joseph đã thú nhận 20 năm sau đó. Trong chương 42 câu 21, các anh Joseph nói với nhau như thế này: quả thật chúng ta cam tội cùng em ta rồi, vì lúc trước ta thấy tâm hồn nó buồn thảm khi nó xin nhờ ơn, nhưng chúng ta không khứng cho, vậy nên tai vạ này mới xảy đến cho chúng ta. Có nghĩa là hình ảnh mà Joseph ở dưới miệng hố đó, Joseph kêu vang các anh sầu khổ, linh hồn buồn thảm, xin giải cứu nhưng mình không khứng. Trong bản hiện đại là lúc đó đau khổ, tuyệt vọng, van xin nhưng chúng ta chẳng thương xót. Mình có lỗi với em mình. 20 năm các anh nhận ra điều đó, và tôi nghĩ nó dằn vặt các anh suốt thời gian rất là dài. Họ dửng dưng ngồi ăn với tiếng khóc của em mình dưới hố kêu vang, có thể kêu tận tên các anh: Levi ơi, Simon ơi, Dan ơi, Sabulon ơi, em là Joseph đây, các anh sao làm điều đó? Những tiếng kêu khóc của một đứa trẻ 17 tuổi, họ không màng tới. chúng ta thấy sự nhẫn tâm, bởi vì tỳ hiềm nó nguy hiểm quá. Nhưng dù thế mà thấy có cảm giác như tiếng kêu đó nó vang vọng trong cuộc đời, trong tâm lòng của họ đến tận 20 năm sau và họ nhắc lại những lời này. Có lẽ hình ảnh của cái khuôn mặt ngây thơ 17 tuổi đó, trong nước mắt đó, trong sự đau đớn đó hiện lên trong tâm trí của họ, trong giấc mơ của họ. Và nhiều người cũng hay nói điều đó, khi mình phạm tội mình không có được sự bình an. Mà Kinh Thánh cũng nói điều đó trong Ê-sai chương 48 câu 22 nói rằng những người ác chẳng hưởng được sự bình an bao giờ. Đức Giê-hô-va phán vậy. There's no peace for the wicked, say the Lord. Vậy thưa quý anh chị em, đừng bao giờ ngồi xuống ăn khi có một người ở đó trong đời sống chúng ta như Joseph, đang trong chỗ đau đớn, đang trong chỗ bất công. Đừng để tấm lòng mình trở nên chai đá, cứng cỏi đến khi quá trễ và càng lún sâu ở trong sự tị hiềm, ganh tị và rồi phạm tội. Ở trong Gia Cơ nhắc chúng ta điều đó, Gia Cơ chương 1, câu 14, 15. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục, xu dục mình, nó bắt đầu từ cái tư dục. Rồi tư dục cưu mang, sanh ra tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. Từ tư dục dẫn đến tội ác, dẫn đến sự chết. Nó có một tiến trình. Mà tấm lòng của các anh Joseph nuôi dưỡng sự hận thù, sự ganh ghét và rồi nó cưu mang mà đến một lúc nào đó nó sinh ra tội ác và hậu quả sẽ là sự chết. Ở trong Hebrew chương 12 câu 15 lời Chúa cũng nói rằng khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, rễ đắng châm ra có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng. Rễ đắng, root of bitterness, rễ đắng ở trong lòng. Nó đâm sâu và rồi ngăn trở và làm ô uế phần nhiều người. Cần phải cẩn thận trong đời sống mình, bắt đầu trong tư tưởng, trong lời nói và nó dẫn đến hành động, sự ganh ghét. Bởi vậy, Chúa Giêsu dạy vấn đề này. Quý vị nhớ trong Matthew chương 5, ai ghét anh em mình, đó là kẻ giết người. Bởi từ cái sự ghét đó, nó dẫn đến những hành động rất là nguy hiểm, đến chỗ mình phạm tội và mình hãm hại nhau. Trở lại phần Kinh Thánh, câu 25 đó là đoạn họ ngồi ăn, họ nhướng mắt lên thấy một đoàn dân Ít-mê-ên ở phía Galác đi đến trên lưng lạc đà chở đầy thuốc thơm, nhũ hương, mộc dược. Một đoàn lái buôn thì Giu-đa nói với các anh em mình rằng giết em ta mà giấu máu nó có dùng cho ta được việc chi? Hè, hãy đem bán nó cho dân Ít-mê-ên và đừng tra tay vào mình nó, vì nó là em, là cốt nhục của chúng ta. Các anh em đều nghe theo lời người nói. Vì nghe lời nói của Giu-đa mình thấy trớ trêu không? Thấy sự nhẫn tâm. Giết em ta. Giết em ta mình có thể tưởng tượng đâu. Kill our brother. Nó là em, là cốt nhục của chúng ta. He's our brother, our old flesh. Đừng có giết nó. Bán nó được rồi, bán nó lấy tiền thôi. Những lời đó mà nói được, chúng ta thấy rằng cái sự nguy hiểm, sự suy đồi đi xuống thật là sâu của con người mình khi lúng trong tội lỗi. Và rồi các anh em đều nghe thấy điều đó, và khi dân lái buôn Madian ngang qua, họ kéo Joseph lên khỏi hố nước và bán chàng với giá 20 miếng bạc cho dân Ít-mê-ên và đem qua xứ Ê-díp-tô. Và Ruben trở lại hố, có nghĩa là Ruben có thể đi đâu mà trở lại sau này, có thể là phải chăn bầy chiên của mình, rất là nhiều bầy chiên, và Ruben phải đi với trách nhiệm là người lớn nhất. Khi trở về thì đứa em đã bị bán mất rồi, và ông đã kêu khóc lên, ông xé áo mình và nói rằng ôi đứa trẻ đâu mất rồi, còn tôi sẽ đi đâu. Ở đây mình thấy Giu-đa đề nghị bán Joseph, bán đứa em cốt nhục của mình với giá 20 miếng bạc. Và nó 20 miếng bạc là cái giá cho một tên nô lệ mà bị què đó, a crippled slave. 20 miếng bạc, và tôi tính thử tính ra là khoảng 8 ounces of silver, và tương đương khoảng 400 Mỹ kim ngày hôm nay. Bán một con người với giá 400 Mỹ kim. Có số tiền để mình làm gì đó, nhưng mà mình thấy thật là nhẫn tâm phải không? Em của mình. Lòng ganh ghét tị hiềm nó bắt đầu trong suy nghĩ, dẫn lời nói và tiến đến hành động. Evil thought lead to evil words and then evil conduct. Lẽ ra họ phải lắng nghe lời mà chính Đức Chúa Trời đã cảnh báo Cain trong những chương đầu của Sáng Thế Ký. Khi Cain sau này đã phạm tội và giết em của mình là Abel, Đức Giê-hô-va phán hỏi Cain rằng cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, Nhưng ngươi phải quản trị nó. Tội lỗi chờ đợi rình rập. Khi chúng ta gieo nuôi cái hận thù đó, rễ đắng đang đâm đó, lời Chúa nói rằng ngươi phải quản trị nó. You have to master it, control it. Nhưng mà Cain đã bỏ qua những lời đó và rồi giết em mình là Abel. Các anh của Joseph cũng vậy nữa, đã bỏ qua những lời đó và rồi hãm hại Joseph là em của mình, bán em của mình. Chúng ta thấy hai thái độ đầu tiên. Thái độ của Joseph, khi đời không như là mơ, không như những điều mong đợi, thì Joseph vẫn tận tâm ở trong trách nhiệm được giao phó, vẫn thực hiện công việc, vẫn làm điều mình có thể mình không muốn làm. Tại sao phải đem đồ ăn cho mấy ông anh mà ghét mình? Tại sao phải đi thăm mấy ông? Còn cái anh Joseph thì sao? Họ nhẫn tâm vì tỷ hiềm. Joseph thì tận tâm vì trách nhiệm, họ thì nhẫn tâm vì tỷ hiềm. Chúng ta đến cái thái độ thứ ba, cũng không như ý, cũng nó ngoài ý muốn cho Gia-cốp, đó là khi nghe tin con của mình bị chết, thương tâm ở trong tình thân. Đó là thái độ thứ ba: tận tâm trong trách nhiệm, nhẫn tâm trong tỷ hiềm, và Gia-cốp đó là thương tâm ở trong tình thân, hay là khổ tâm ở trong tình thương. Wholehearted, hard-hearted and broken-hearted despair. Nên thương tâm ở trong tình thân, hãy tận tâm, đừng nhẫn tâm, nhưng mà nên thương tâm trong tình thân, có tấm lòng cảm xúc trước nỗi đau, trước sự mất mát. Câu 31 và 35: các anh của Joseph giết một con dê đực rồi lấy áo Joseph nhúng vào trong máu, đoạn gửi cái áo nhiều sắc đó đem về cho cha mình và dặn rằng: đây là vật chúng tôi đã kiếm được, vậy xin hãy nhìn coi có phải áo của con trai cha chăng. Gia-cốp nhìn và nói rằng: ấy là áo của con trai ta đó, một thú dữ đã xé cấu nó. Quả thật Joseph đã bị phân thây rồi. Người xé quần áo mình ra, lấy bao quấn ngang hông và để tang lâu ngày cho con trai mình. Hết thảy con trai con gái hiệp lại an ủi người, nhưng người không chịu, bèn nói rằng: ta để tang luôn xuống chốn âm phủ cùng con ta. Ấy đó cha Joseph khóc than chàng như vậy. Chiếc áo choàng mà cha Gia-cốp may Joseph, nó xuất phát từ tình thương, nay bị xé ra vì sự tỵ hiềm mà trở thành một công cụ cho sự lừa gạt người cha già. Có một sự oái âm mỉa mai ở đây mà chúng ta nhớ rằng trong cuộc đời của Gia-cốp, ông là một người lừa gạt. Ông là người lừa gạt. Ông đã gạt cha của mình với chiếc áo của anh, với cái da của con dê bị giết. Nay các con của ông lại gạt ông cùng với chiếc áo của người em, và rồi với huyết của con dê bị giết đó. Câu 34, 35 chúng ta thấy đó, sự đau đớn khổ tâm của Gia-cốp xé quần áo ra, lấy bao quấn ngang hông để tang lâu ngày, mà nói rằng sẽ để tang tới khi chết cho con của mình. Đứa con ông rất là yêu thương, đứa con mà ông kỳ vọng, ông trao tất cả, sẽ là người kế vị. Khi đời không như là mơ, đối với Gia-cốp, Gia-cốp thương tâm, bởi vì trong tình thương dành cho người con của mình. Chúng ta thì sao? Chúng ta có cái cảm xúc đó không? Thương tâm ở trong tình thân khi mà đồng loại chúng ta đang ở trong những sự bắt bớ, sự bất công hay không? Tấm lòng chúng ta có cảm xúc khi hàng ngày trên thế giới này biết bao nhiêu người chịu bắt bớ, chịu chết tử vì đạo hay không? Khi nhiều người không có thức ăn mỗi ngày, khi những người anh em mình, những người bạn mình gặp những sự khó khăn xảy đến đời sống của họ, chúng ta mặc kệ hay chúng ta đau xót ở trong lòng? Quý vị có con cái, có gia đình, mình hiểu điều đó hơn hết. Nhiều lúc rất là khổ tâm bởi vì tình thương dành cho con cái mình, tình thương dành cho người nhà của mình. Khi thấy họ trong một chỗ, mình chỉ biết đau xót và khóc như Gia-cốp ở tại đây. Coi như đã mất rồi, coi như đã chết rồi. Nhưng mà có hy vọng, có hy vọng. Đừng để tấm lòng chúng ta trở nên cứng cỏi như các anh của Joseph. Họ lún sâu trong tội lỗi đến nỗi không có lối ra. Họ không thể nói gì với cha được, không thể nói rằng thật ra Joseph còn sống, tụi con chị không có, không nói được. Họ lún sâu trong tội lỗi và đi trong vòng đó, mỗi ngày chứng kiến cha già của mình khóc thương cho đứa em của mình. Và cuối câu chuyện mình thấy điều đó, tấm lòng các anh được thay đổi bởi tội lỗi đó, nhưng mà nó đeo đuổi các anh dai dẳng suốt cả cuộc đời của họ. Trong câu chuyện này, quý vị suy nghĩ và ý trước khi mình kết thúc này. Ai là người thương tâm cho Joseph? Mình học điểm thứ ba đó, mình cần thương tâm trong tình thân. Ai là người thương tâm cho Joseph? Chắc chắn không phải là các anh ở đây. Không phải là những người lái buôn Madian. Có thể một phần là Ruben ở đây có tỏ vẻ cái lòng thương xót, nhưng mà mình biết rồi, có thể là ông làm điều đó chỉ vì cái lợi ích cá nhân. Thực ra Ruben có thể làm nhiều hơn nữa, có thể binh vực người em của mình, không cho những người khác có thể làm hại đứa em của mình. Ông có lỗi trong bi kịch cho Joseph. Ở đây những người cha già Gia-cốp thật sự khổ tâm vì tình thương cho Joseph. Nhưng tôi muốn nói điều này, và chúng ta nhớ một điều này, có một người cha khác cũng đau lòng vì tội lỗi gian ác của thế gian. Có một người cha khác cũng đau lòng vì tội lỗi của thế gian, và cũng thương xót cho thân phận đau đớn của Joseph nói riêng, cũng như cho thế giới này, cho con người nói chung. Đó là Cha Thiên Thượng. Đức Chúa Trời đấng tạo dựng nên cõi hoàng vũ này, dựng nên con người này, và trong cái mối liên hệ, trong tình thân đó, Ngài cũng đau lòng, cũng thương tâm trước sự lạc lầm, trước sự phạm tội tàn hại lẫn nhau của con người. Và nhiều khi mình thấy rằng họ trong cái chỗ không có lối thoát, lạc lầm như vậy. Ở trong Ê-xê-chi-ên chương thứ 33 câu 11, những câu thánh này tỏ bày tấm lòng của Chúa chúng ta. Lời Chúa nói: thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ giữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ đường lối xấu của mình, sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Israel? Bởi vì giá trả cho tội lỗi là sự chết, và Chúa không muốn họ hư mất. Sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Israel? Hãy quay lại, hãy trở lại để được sự sống. Tấm lòng của Chúa chúng ta. Trong Thi Thiên nói rằng Ngài là cha của kẻ mồ côi và là quan án cho người quá bụa. Ngài binh vực. Tấm lòng của Chúa chúng ta là như vậy, tấm lòng yêu thương. Ai là người khóc cho Joseph? Bên cạnh cha già Gia-cốp, chúng ta có Cha Thiên Thượng, tấm lòng đau xót vì tội lỗi của con người. Và thế giới ngày hôm nay cũng vậy nữa, Chúa đau xót. Và trong Tân Ước, khi Đức Chúa Trời trở thành người đến thế gian này, trong một lần khi Chúa vào thành Jerusalem, chúng ta nhớ, chúng ta đã học, thì Chúa nói thế này: ước gì ngày hôm nay ngươi biết được những điều làm cho ngươi được bình an, vì ngươi không biết thời điểm mình được thăm viếng. Chúa khóc vào thành Jerusalem. Họ đang ở trong cơ hội được Chúa thăm viếng, đáng được sự bình an, được Shalom từ nơi Chúa, nhưng họ khước từ. Họ không biết sự thăm viếng của Chúa trong lúc này. Chúa khóc bởi sự mù lòa thuộc linh của họ, bởi sự hời hợt, sự giả hình của nhà lãnh đạo tôn giáo, sự nông cạn, sự thiếu phân biện của dân chúng, sự từ khước của thế giới do chính Ngài dựng nên. Ngài khóc vì chúng ta ngày hôm nay. Chúa khóc vì điều đó. Cũng trong Kinh Thánh, lời Chúa nói: hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết cái đấng tiên tri, quăng đá cái đấng chịu sai đến cùng các ngươi. Ghe phen ta muốn nhóm họp con cái ngươi như gà mái túc và ấp con mình dưới cánh, mà các ngươi chẳng muốn. Chúa yêu thương, Chúa muốn đem họ đến sự giải cứu, nhưng mà họ từ khước. Và tính là Dân chương 3 câu 16, chúng ta rất là quen thuộc lời Chúa nói rằng: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, tấm lòng của Đức Chúa Trời tấm lòng yêu thương, và đến nỗi Ngài ban con độc sanh của Ngài đến thế gian này chịu chết, hầu cho hễ ai tin nơi con đó không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Tấm lòng của Chúa chúng ta. Và cảm tạ ơn Chúa vì cứu Chúa Jesus Christ. Và tại sao quý vị và tôi cần phải có cứu Chúa? Bởi vì tấm lòng của mỗi chúng ta đã bị tội lỗi làm cho vẩn đục, cũng như tấm lòng của các anh Joseph. Chúng ta là những con người sinh ra trong tội lỗi, chẳng một người công bình, giống một người cũng không, mà chúng ta cần sự tha thứ từ nơi Chúa. Chúng ta cần một cứu Chúa. Và câu chuyện của Joseph dạy chúng ta điều gì? Làm sao chúng ta có thể có một đấng cứu thế như cách Chúa đã làm qua cuộc đời của Joseph? Chúa bảo vệ Joseph, Chúa giải cứu Joseph và dùng Joseph để làm công cụ để giải cứu cả gia đình và cả dân tộc Israel sau này, và từ nơi đó đấng cứu thế ra đời. Chúa làm điều đó chúng ta, ban chúng ta hy vọng sống, có sự tha thứ tội lỗi, có thể kinh nghiệm năng quyền giải cứu ở trong Chúa. Và giải pháp rất đơn giản cho chúng ta: tin nhận Chúa Jesus Christ là cứu Chúa đời sống mình. Quý vị và tôi, chúng ta đang sống trong một thế giới, trong một cuộc đời mà nó là không như là mơ, bất như ý, bất ổn, bất an. Chúng ta làm gì lúc đó? Mình vẫn tận tâm trong trách nhiệm được giao phó. Đừng có nhẫn tâm trong sự tị hiềm như các anh Joseph. Tỏ lòng thương tâm vì tình thân, vì tình bằng hữu, tình anh em. Nhưng điều cần làm hơn hết, chúng ta nhìn lên Đức Chúa Trời. Nhớ rằng chúng ta đang sống trong ơn thần hữu, và mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Chúa. Khi chúng ta yêu mến Chúa, khi Ngài là cứu Chúa của đời chúng ta sẽ kinh nghiệm sự thương xót của Chúa, kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa, kinh nghiệm hy vọng từ nơi Chúa. Câu cuối cùng của phần Kinh Thánh này là câu 36. Trong tiếng Anh là: meanwhile, Trong khi đó, các lái buôn Madian đem Joseph đến xứ Ai Cập bán cho Potiphar, quan thị vệ của Pharaoh. Và câu kinh thánh này kết thúc chương 37 và sẽ tiếp tục nối tiếp những phần kinh thánh tiếp theo khi ta học với nhau. Trong khi đó, giữa sự đau đớn, giữa nước mắt của bất công, sự đau khổ, sự mất mát, Đức Chúa Trời vẫn đang hành động. Ngài đang hành động. Joseph được đem đến xứ Ai Cập bán vào trong nhà của Potiphar là quan thị vệ của Pharaoh, the captain of the bodyguard of Pharaoh, khởi đầu cho 13 năm nô lệ của Joseph, 17 tuổi. Và đến năm 30 tuổi, chúng ta thấy rằng giấc mơ mà Chúa ban Joseph được hoàn nguyện một phần, mà chúng ta tiếp tục học với nhau. Mà Joseph làm gì trong suốt 13 năm đó? Chúng ta cảm giác như ông đang rất là cô đơn, bị quên lãng, nhưng mà không, có Chúa ở với Joseph trong những phút giây này. Đức Chúa Trời vẫn đang hành động ở với ông. Không phải là ngẫu nhiên, trong những ngày tháng cuộc đời của Joseph, tình cờ có người lái buôn đi ngang qua, tình cờ họ đem Joseph đến Ai Cập, tình cờ quan thị vệ Potiphar cần người nô lệ ra và mua Joseph về. Có những chi tiết mình tưởng là tình cờ ngẫu nhiên trong đời sống, nhưng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa. Và Đức Chúa Trời sử dụng những ngày tháng sắp tới của Joseph mà tưởng chừng như là mộng đã vỡ tan rồi, để làm thành giấc mộng mà Ngài đã ban cho Joseph, để tôi luyện tính cách, đức tin, kỹ năng để sử dụng Joseph cho công tác lớn của Ngài, và để đem chàng thiếu niên này trở thành một người đàn ông sẵn sàng cho một kế hoạch vĩ đại của Chúa để giải cứu dân tộc và thế giới. Từ một chàng thiếu niên 17 tuổi trở nên một người thanh niên, một chàng trai 30 tuổi trở thành thủ tướng của Ai Cập. Và chương trình đó Đức Chúa Trời được hé mở ở trong Sáng Thế Ký chương thứ 15, 300 năm trước với tổ phụ của Joseph là Abraham. Và quý vị xem những câu kinh thánh này. Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: phải biết rằng dòng dõi ngươi sẽ ngủ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi dân xứ đó và bị hà hiếp 400 năm. Nhưng ta sẽ đoán phạt dân dòng dõi ngươi làm tôi mọi đó, rồi khi ra khỏi xứ thì sẽ được của cải rất nhiều. Và đến đời thứ tư dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây vì tội lỗi của dân Amorit chưa được đầy dậy. Và khi quý vị đã biết kinh thánh rồi mà đọc những câu này mình hiểu, đây là sách xuất Ai-cập ký đó. Họ sẽ ngủ trong một xứ không thuộc về mình, làm tôi mọi bị hà hiếp 400 năm. Khi mình đọc kinh thánh mình biết sau khi Joseph qua đời rồi thì họ không biết Joseph là ai nữa, họ đối xử rất là tệ với người Do Thái, họ ở đó 400 năm. Và rồi Chúa đem họ ra khỏi ban cho của cải rất nhiều khi họ ra khỏi Ai Cập, xuất Ai Cập ký, xuất Egypto ký, Exodus. Đó là Sáng Thế Ký chương 15. 300 năm trước, Chúa báo cho Abraham biết điều đó. Và Ngài làm thành chương trình đó để đem con cháu của Gia-cốp là Israel trở thành dân tộc Israel đến Ai Cập và từ đó đem họ trở về. Và câu hỏi đặt ra tại sao là phải đem dân Israel qua Ai Cập làm gì? Để rồi phải đem trở về Canaan. Chương 38 sẽ là câu trả lời. Quý vị sẽ thấy câu trả lời trong chương 38. Và lần tới có thể chúng ta sẽ nói qua phần kinh thánh này. Họ bị ảnh hưởng xấu bởi dân Canaan lúc đó. Và để giữ dân tộc Đức Chúa Trời không bị đồng hóa với dân Canaan, Chúa đem họ đến Ai Cập trong một khu vực biệt riêng ra cho họ ở đó suốt 400 năm. Và đến đúng thời điểm của Chúa, Chúa giải phóng và đem họ trở về, cũng để diệt dân Amorit trong xứ nữa. Joseph thấy được điều này, thấy được ơn thần hữu của Chúa, và 22 năm sau đó ông đã thốt lên những lời này. Ông nói với các anh của mình 22 năm sau: bây giờ đừng sầu não và đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ này, vì để giữ gìn sự sống các anh nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước đặng làm cho các anh còn nối dõi trên mặt đất này và nương một sự giải cứu lớn đặng giữ gìn sự sống cho anh em. A great deliverance. Ngài sai tôi đến trước, Ngài gửi tôi đến trước. Ấy không phải các anh sai tôi đến đâu, ấy là Đức Chúa Trời. Và Joseph khẳng định rất là rõ chương trình của Chúa. Các anh làm những điều ác đó, các anh toan hại tôi, nhưng Chúa dùng điều đó làm ích lợi. Sống trong ơn thần hữu là như vậy. Quý vị có nhận biết điều đó không? Chúng ta đang ở trong sự tể trị toàn năng của Đức Chúa Trời, một chương trình tốt đẹp của Chúa ở trên thế giới này. Chứ những biến cố xảy ra trong đời sống chúng ta đó, khủng hoảng, khó khăn, khổ não, sự khô hạn, sự kiệt quệ, sự khốn cùng của đời sống, mà Chúa hành động qua tất cả những điều đó cho mục đích ích lợi của Ngài, cho những người yêu mến Chúa và chương trình lớn của Ngài. Tôi muốn kết luận một chi tiết nhỏ nữa thôi. Khi mà Joseph từ nhà cha ở trũng Hebron đến Sichem, rồi đến Dothan hay Dothan, trên 100 cây số. Và những chặng đường Joseph đi như vậy, có như lần cuối cùng giả biệt người cha của mình, đến 22 năm sau mới gặp lại. Và thậm chí trong cái suy nghĩ của họ lúc đó chưa chắc gặp lại nữa. Càng ngày càng xa sự bảo vệ của cha mình. Nhưng mà dẫu Joseph có đi đâu đi nữa thì Joseph không bao giờ ở xa sự bảo vệ của cha thiên thượng. Đức Chúa Trời vẫn dõi mắt trên cuộc đời của Joseph, vẫn bảo vệ, vẫn giữ gìn Joseph mọi bước đường. Và ở tại Dothan đó, ở tại Dothan, mà chỗ khác là Dothan đó, đó là nơi mà Joseph trở thành nạn nhân của sự tị hiềm, bị hãm hại, bị quăng xuống hố, bị bán làm nô lệ. Ở tại Dothan đó là nơi mà Joseph đã khóc lóc kêu xin các anh giải cứu mình, tha cho mình. Nhưng mà Dothan là một nơi cũng rất là thú vị. Bởi vì cũng tại Dothan này, vài trăm năm sau đó, thì tiên tri của Đức Chúa Trời đó là Elise. Ông cũng ở tại Dothan. Trong các vua nhì chương 6, trong câu 13 ở đây, vua Syria tìm cách giết Elise. Bèn bảo rằng hãy đi xem Elise ở đâu để ta bắt người. Thì có người đến rằng kìa, Elise ở tại Dothan. Tại cái nơi mà Joseph 10 thế kỷ trước đó bị bán, bị hãm hại, xém được chết đó. Thế là vua Syri sai ngựa xe một đạo binh rất đông đến Dothan. Họ tới nơi lúc ban đêm và vây thành. Và tôi tớ của Đức Chúa Trời trỗi dậy sáng sớm đi ra, thấy một đạo binh cùng ngựa và xe đương vây thành. Và người nói rằng: hỡi ôi Chúa, chúng ta sẽ làm sao? Elise là tiên tri của Chúa đáp rằng: chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Đoạn Elise cầu nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi để nó thấy được. Và Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người tôi tớ đó thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Elise. Thật sự như lời tiên tri Chúa nói, người ở với chúng ta nhiều hơn người ở với chúng nó. Joseph ở trong lúc đó kêu than, ông có thể nghĩ rằng mình cô đơn, Chúa không nghe, nhưng mà Chúa đang ở với Joseph mỗi bước đường và có chương trình lớn cho cuộc đời của ông. Và quý vị và tôi cũng vậy. Có những lúc mình đau đớn, mình nghĩ rằng mình đang cô đơn, mình đang sống trong lúc mà gọi là mộng vỡ tan rồi, đời rất là trái ngang, khi đời không như là mơ đó, nhưng mà Chúa vẫn ở chúng ta trong mỗi bước. Đạo binh Đức Chúa Trời đang bao phủ, bảo vệ những người thuộc về Chúa. Và chúng ta cảm tạ Chúa, chúng ta có đức tin nơi Ngài, chúng ta đang sống trong ơn thần hữu của Chúa. Và thật sự mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Chúng ta tiếp tục theo dõi cuộc đời của Joseph. Điều gì xảy đến cho Joseph khi ông bị bán qua Ai Cập, bị mua vào nhà của Potiphar? Joseph sống cuộc đời nô lệ như vậy hay sao? Bao nhiêu năm nữa, bao nhiêu ngày nữa, liệu có được đoàn tụ hay không? Giấc mơ sẽ được thành nghiệm như thế nào? Và cũng như nói lần trước, hồi sau sẽ rõ. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với lời Chúa. Quý vị trở về nhà tiếp tục đọc Kinh Thánh, những phần Kinh Thánh này, Sáng Đăng Ký chương 37 đến chương 50, để chúng ta thấy cuộc đời Joseph, và hơn hết nữa thấy được bàn tay, sự tể trị của Đức Chúa Trời, ơn thần hữu của Chúa trên cuộc đời của những người yêu kính Chúa. Amen.